dễ gây đổ vỡ. Thì đây là câu cảnh báo. Dĩ nhiên là trong lúc chúng ta giận đó, thì máu nó sẽ dồn lên trên não, là có người thì đỏ cả con mắt, nó đỏ ngầu cái mặt, có người thì xanh mét, có người đó thì nó hưng lên con đầu cặp, có người đến trợn mắt lên thì giống như là các kim cương lực sĩ, có người thì lạnh như tiền giống như là các cảnh sát hình sự. Người nào giận thì chắc chắn là không dễ thương. Người nào dễ giận nè, dễ bực tức nè, dễ nóng nảy nè, dễ quát táo, thì hãy nhớ tượng Đức Phật Di Lặc ở tại chùa Bú Thiền, cười thoải mái, cười toe toét, cười mắt trời ổn địa, và nụ cười đó không chỉ đơn thuần là than thuốc bộ mà còn là cách thức để chúng ta giải phóng các căng thẳng, cơn phiền giận lúc khó chịu. Và do đó chúng ta sẽ không phải nuối tiếc bất cứ cái gì do hành xử của mình, nhất là hành xử về đời hay là hành xử bằng thân thể của chúng ta. Cho nên đang lúc giận đó thì quý vị tập hít thở thật sâu. Như hồi sáng thì đã nói đến công thức 4-2-8-2 trong tư thế ngồi, hay là 6-2-10-2 trong tư thế nằm. Nhớ là hít vào lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi, hít vào 4 giây, nín thở 2 giây, thở ra 6 giây, nín thở 2 giây. Hít thở như thế được gọi là hít 4 hì. Và cái tác dụng của các thức thở này đó, nó làm cho tâm mình thư thái, thoải mái, bình an, cơn giận nó sẽ hoạt dịu. Thì thứ hai đó là giảm phản ứng, đó là trì hoãn sự phản ứng. Không phải là mình đè nén, mà là để cho mình dễ dàng vượt qua được cái trạng thái tâm không được thoải mái. Mà ở trạng thái đó đó, bất cứ hành xử nào của chúng ta cũng dễ dàng rơi vào sự mất kiểm soát. Rồi câu cuối cùng, không nghịch cảnh thì không vĩ đại. Nghĩa là muốn có thành công lớn, chúng ta phải liên tưởng đến hình tượng nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn, ra biển thì sóng lớn, ở trong ao thì thấy nó bình yên. Nhưng mà muốn thành công thì dĩ nhiên chúng ta phải ra khỏi ao nhà. Ra khỏi ao nhà thì mình phải chấp nhận rủi ro. Mà muốn hạn chế rủi ro thì mình phải có phương pháp đúng, kiên trì. Thì tự động là chúng ta đã có những phương án, các kịch bản hoàn thiện để các tình huống bất chắc xảy ra thì mình có giải pháp, mà không phải ngạc nhiên, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Cho nên ai muốn làm đại sự, muốn đóng góp lớn thì phải có tâm lượng lớn, bản lĩnh lớn, chịu đựng lớn, hy sinh lớn, và dĩ nhiên là phải tầm nhìn lớn, là tấm lòng cũng phải là vô ngã vị tha. Và mỗi người cứ nhận ở trong đầu là tôi có mặt trên cõi đời này để làm những việc khó làm. Ở trong phạm vi quốc gia đó, xin lỗi, ở phạm vi gia đình đó, thay vì chúng ta nói ủa tại sao nhà này có nhiều khẩu phần ăn, không ai làm có mình tôi làm, nhà này có đến 7-8 người con, không ai chăm sóc cha mẹ, có một mình tôi chăm sóc. Đừng nghĩ như thế, nghĩ như thế mình sẽ rất phiền não. Cái động tác chăm sóc hiếu kính cha mẹ nó không còn là cái sự thiêng liêng, là hiếu dưỡng nữa, hiếu kính nữa, mà nó trở thành là gì, mệt mỏi, sanh nặng. Thì lúc đó mình mới đổi cái nhận thức lại, tôi rất may phước vì không ai làm, cho nên tôi có cơ hội làm trọn gói, tôi hưởng trọn phước. Thế cũng là một hành động làm thôi, nhưng mà tâm niệm mình thay đổi, thái độ lạc quan xuất hiện, và việc làm đó làm cho cha mẹ được chăm sóc cảm thấy rất là thoải mái, chứ không có mặc cảm rằng là tôi của nhà mất sức lao động, con cái nó coi tôi không ra gì. Bởi vì như vậy, bất cứ ai làm việc lớn mà gặp những trở ngại thì hãy xem đó là chuyện bình thường. Làm việc lớn như là việc thật sự, làm việc có giá trị cho nhiều người mà không gặp trở ngại mới là chuyện khác thường. Nên là quý vị mỗi lần gặp trở ngại cứ cười, cứ thoải mái như thể không có chuyện gì xảy ra. Và trong mọi tình huống nhớ là đừng quan trọng hóa vấn đề, đừng bường điệu hóa vấn đề, đừng than vãn, đừng dùng các cảm thán từ tiêu cực. Trời ơi, chết tôi rồi, tiêu tôi rồi, cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc rồi, hết rồi, mệt quá, chán quá, khổ quá, chắc tôi bỏ quá, ai có sự sống với tôi, những cái cảm thán từ đó nó làm cho tâm mình chìm sâu trong nỗi buồn niềm đau thôi. Cho nên hãy có tâm lượng lớn và hãy cười với các nghịch cảnh khi nó xảy ra với chúng ta. Thì đó là ba lời chúc cho hai Phật tử nhí và một Phật tử trung niên để chọn khi chúng ta có mặt tại chủ thiền. Và tại chủ thiền đó thì nó nhắc chúng ta cái kỹ năng thiền, đó là sống thiền thì chúng ta sẽ có đủ mối hạnh phúc cho bản thân mình và những người thân. Cho nên là một trong ba giáo điều trụ cột của đạo Phật đó là thực tập thiền. Thực tập thiền đó thì nhớ cái gì? Chánh niệm tỉnh thức bây giờ tại đây, khép lại quá khứ, không lo lắng tương lai và hài lòng với hiện tại, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ phản ứng, làm chủ các hành vi. Và song song đó thì phải thực tập hít thở như là vừa nêu. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ có mặt tại chùa của thiền hôm nay, thành kính chúc thượng tọa Thích Lợi Đạt chủ trì chùa thiền thân khỏe tâm an, Phật sự hanh thông và pháp hỷ sung mãn.